Chào mừng các bạn đã đến với podcast Cà phê khởi nghiệp cùng Tùng BT. Đây là một cái podcast mà cho bạn nào chưa biết thì đây sẽ là một cái kênh mà chúng ta sẽ ngồi uống cà phê trò chuyện cùng nhau, nói chuyện tỉ tê về những câu chuyện đã và đang xảy ra trong cuộc sống và nhất là cuộc sống của người khởi nghiệp. Thì đây là một cái podcast, nó không hề có một cái kịch bản, một cái gì đó suy nghĩ trước. Có thể nói là nhiều khi thỉnh thoảng nó hơi xà lơ, nội dung nó thỉnh thoảng nó vô duyên, nhưng mà được cái nó đời. Có làm sao nói vậy, tại vì tôi là vậy mà mọi người. Tức là tôi có làm sao tôi nói vậy, mình trải nghiệm cái gì thì mình nói cái đó. Mình biết mà nói mình biết, mình không biết mà nói mình không biết. Rất bình thường, rất đơn giản. Và ngày hôm nay tôi đang ngồi ở một căn phòng bé bé xinh xinh ở tầng 22 ở Hồng Kông các bạn. Hồng Kông là một thành phố mà nó rất là vibrant, nó rất là bận rộn. Những con người di chuyển rất là nhanh ở ngoài kia. Họ đi lên đi xuống tàu điện ngầm, họ lướt qua nhau, họ đi bộ nhanh lắm. Mặt người nào cũng cộc cằn. Đi đến những quán ăn á, họ vô cùng thân thiện luôn. Họ nói như chửi như mặt mình vậy các bạn. Đó. Và mình ăn xong là lập tức họ nhìn mình, họ hỏi Đinh, Tẩu là, tôi là ăn xong đi. Dịch vụ rất dễ thương, rất nhanh gọn lẹ. Và người Hồng Kông vô cùng thân thiện luôn. Tức là khi mà trên đường tôi di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, tôi đi từ phía Bắc rồi xuống khu Central, tới cái khu người Tây, rồi qua khu phía Tây của Central, gặp rất nhiều người Hồng Kông. Không người nào vui hết trơn á trời mọi người. Ai cũng kiểu làm việc, ai cũng kiểu đi nhanh, ai cũng kiểu bộn bề lo toan cuộc sống. Và khi mà nói chuyện với lại anh chàng hướng dẫn viên ngày hôm nay á, thì mới vô tình biết được là cái mức sống và cái cuộc đời của một con người trẻ ở tại Hồng Kông nó vô cùng áp lực. Tại vì chi phí thuê một căn nhà mà nhìn như một căn nhà bình thường khoảng cỡ thuê khoảng cỡ 7-8 triệu gì đó ở Sài Gòn thôi, nhiều khi nó cũng lên tới ngàn đô các bạn. Và một cái mức lương trung bình của người Hồng Kông thì nó không thể trả tiền cho một cái căn phòng có một cái mức thuê trung bình ở tại Hồng Kông được. Điều đó dẫn đến cái chuyện á là rất là khó sống, rất là áp lực. Bởi vậy mới nói là nhiều khi là mình đi du lịch nước ngoài mình mới cảm thấy biết ơn là ở Việt Nam có nhiều điều kiện mà mình có thể sống tốt, mình làm việc tốt và mình kinh doanh tốt mà cũng không quá gọi là áp lực nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời bình dị và thanh tàn. Và anh kể cho tôi nghe, tôi cũng chưa double check cái con số này, là trong vòng một năm mấy vừa qua, sau cái đợt mà kiểu khó khăn rồi chính quyền bắt đầu áp đặt những cái quy định của họ, nói tới đây là các bạn biết ha, nó trắng trợn ra là chính quyền Trung Quốc là bắt đầu áp đặt những cái lệnh vô Hồng Kông á, thì có đâu đó là hơn 40.000 người trẻ, đâu đó gần 50.000 đó, anh nói tôi như vậy, thoát ra khỏi Hồng Kông. Nhưng mà anh nói thì khi mà người trẻ ra khỏi Hồng Kông như vậy á, thì họ tới những cái nơi phát triển hơn, ví dụ như là Úc nè, Mỹ nè, Canada. Thiệt ra là dễ thở hơn cái cuộc sống của Hồng Kông á. Nhưng mà những tháng gần đây á, thì tình hình kinh tế bắt đầu ok hơn chút xíu, cho nên anh thấy là có rất nhiều cơ hội ở đây. Và anh cũng như vậy. Thì tôi mới hỏi sâu hơn, tôi lại tò mò, đi du lịch mà tò mò thắc mắc mà, là ủa anh ngoài du lịch anh làm gì? À, anh đang học về ngành tâm lý. Anh học chưa xong. Tại học ngành tâm lý ở Hồng Kông thì học rất là lâu, chứ không phải như ở Việt Nam. Việt Nam nhiều khi học 4 năm xong là không biết phải làm gì. Nhưng mà ở bên này họ học sau một thời gian, họ phải kiểu thực tập, thực hành, rồi xong họ phải hành nghề có giám sát, rồi phải làm tùm lum tùm la luật lệ các thứ, rồi giám sát, rồi quy trình vân vân này nọ các thứ. Cho nên là ảnh đâu đó cũng hơn trên dưới 30, tôi quên tuổi anh rồi, mà vẫn chưa ra khỏi trường được. Thì ảnh rất là siêng năng. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên mà tụi tôi cập bến ở Hồng Kông á, thì cái anh này á là ảnh cũng mới vừa đi học trong lớp ra thôi, mà ảnh lập tức ảnh hớt hải, ảnh chạy qua, ảnh hỗ trợ, ảnh dẫn tụi tôi đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rất là hay mọi người. Và ngay mới hôm qua thôi là ảnh mới dẫn tụi tôi ra một cái nhà tù. nhà tù mà có bác Hồ nhà mình cũng từng ở đó một thời gian, thì đi thăm, nghe những câu chuyện lịch sử, nghe bác nhà mình đã trải nghiệm qua những cái gì ở bên trong môi trường đó. Thì đúng là lịch sử lúc nào nó cũng tàn khốc các bạn. Nhưng mà cái chuyện mà thú vị nhất á là khi mà đi ra ngay giữa nhà tù á, thì nó có một cái quán bia. Thiệt các mọi người, ngay trong nhà tù đó thì người ta tận dụng những cái khoảng trống. Người Hồng Kông á là họ không có nhiều nguồn lực, họ không có tài nguyên, họ tận dụng mọi nguồn lực, mọi chỗ, miễn là nó hợp lý, miễn là nó đẹp, miễn là nó phù hợp để làm những cái kinh doanh của riêng họ. Và cụ thể là bên trong nhà tù có một cái quán cà phê rất là chill, và tôi ngồi ở đó ngắm cảnh những cái con người đang bắt đầu làm quen với nhà tù xung quanh tôi. Và ảnh mới chia sẻ về cuộc sống cá nhân của ảnh ở đây. Thì ảnh chia sẻ về những người lớn tuổi, là tại vì những người lớn tuổi là những người đã trải nghiệm qua hai cuộc chiến. Ảnh chia sẻ về bà ngoại ảnh, rất là cảm động mọi người. Ảnh chia sẻ về lý do tại sao anh làm những thứ anh đã và đang làm. Tại vì việc học nó nói vậy thôi, nó cũng không tốn gọi là quá nhiều thời gian đâu, 4-5 tiếng thôi. Nhưng mà ngoài ra thì ảnh còn làm cái việc là hướng dẫn viên du lịch. Ảnh còn làm cái việc là gọi là hướng dẫn trong cái gọi là những cái tour đi nghệ thuật. Ảnh còn set up và làm những cái tour triển lãm nữa. Và ngoài ra ảnh còn là một nghệ sĩ underground, và cũng được respect ở trong giới. Tại sao tôi biết? Là tại vì trong lúc mà kiểu đi vòng vòng ở khu Lan Quế Phường á, mọi người biết cái khu Lan Quế Phường ở Hồng Kông không? Hoặc là ai đã từng nghe cái câu là Lan Quế Phường tầm này là tầm thường mà đây mới là thiên đường đó. Cái khu này giống như khu Bùi Viện của Hồng Kông vậy đó. Khu đó rất là nổi tiếng ngày xưa, là kiểu trong những bộ phim TVB, những bộ phim Hồng Kông về cái chuyện là những cái tệ nạn xã hội hay xảy ra đó, và dân Hồng Kông cũng đến đó để chơi, để quẩy. Ở Hồng Kông thì có hai chỗ Bùi Viện nổi tiếng, là một là Lan Quế Phường, hai là Soho. Thì Lan Quế Phường cũng là khu mà kiểu dân chơi, the player tụ tập. Và thấy ảnh dẫn mọi người đi vòng vòng, và toàn những bạn mà thấy là underground, hip hop đó, kiểu vậy, hip hop artist ở vòng vòng, và nó DJ tự nhiên đi ngang ông này là chào rất là khẩn trương. Cái xong rồi tôi mới hỏi, ủa sao anh được respect cái gì, sao anh được tôn trọng cái gì? Cái ông mới trả lời là tại vì thật ra thì tao thì diễn không ai, nhưng mà kiểu tao cũng có sản phẩm á, mà sản phẩm tao trong giới chứ tao không public đó. Người ta hay nói tao là đại diện website của Hồng Kông ha. Nói gì, nói lại coi, đại diện luôn hả, represent luôn hả? Xong rồi tôi mới kiểu lúc mà ở ngay, chúng ta quay lại cái nhà tù nha, lúc mà trong không gian chill cà phê đó nhìn những người đi thăm tù á, thì mới kêu ảnh, hey mày cho tao nói tiếng Anh, mày cho tao coi nghe, trông coi được nghe những cái tác phẩm của mày đi. Cái ổng chừng lúc mà mới nói ok, tại ổng không nghĩ là trong đoàn là có người cũng nghe, cũng thưởng thức underground hip hop đó. Cái ổng mới mở một cái bài, ổng hát nhạc rap, ổng hát theo kiểu, ổng nói là kiểu website là kiểu chill chill, kiểu Snoop Dogg á, na 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 con gì cô gì Snoop Dogg kiểu vậy. Và anh mở một cái bài rất là nhẹ nhàng, rất là từ tốn. Anh hát tiếng Hồng Kông lẫn là tiếng Quảng á mọi người, lẫn tiếng Anh. Khi mà tôi nghe thì có 50% tiếng Anh nha, nhưng mà tôi nghe thì tôi hiểu câu chuyện là thì xin được dịch theo cái kiểu mà gangster của ổng nha, tại vì nó là một bài gang rap là tao ở Hồng Kông, sáng sớm thức dậy thì bà ngoại tao có sẵn, bà ngoại tao bắt tao ăn sáng, bà ngoại nói là ăn nhiều lên mày ốm trơ xương, nhưng mà bụng tao là đã có dư 10 kg mỡ rồi. Bà ngoại tao lúc nào cũng rất là phiền, lúc nào cũng nhắn tin thăm hỏi tao trước. Nó là một bài về bà ngoại ha. Bà ngoại tao đã trải qua hai cuộc chiến, đôi mắt bà ngoại tao đã nhìn thấy mọi thứ trong cuộc đời, vẫn nhìn tao đầy yêu thương, nó kiểu như vậy. Tao hay nói là tao yêu bà ngoại tao. Mấy thằng homie nói là sao mày sến vậy, tao nói thiệt, tại vì ngoại tao là người phụ nữ yêu tao nhất trong cuộc đời này đó, ví dụ như vậy. một bài rất là hay. Rồi bài đó có những cái câu rất là sâu sắc. Thì nhiều khi là những cái thứ phiền hà mà ngoại tao làm phiền tao hôm nay, nhưng mà đến ngày mai nhiều khi muốn cái, những cái phiền nó có cũng có được. Tao hay đi ra đường và nắm tay ngoại tao trong lúc tụi tao di chuyển, là tại vì tao sợ một ngày nào đó buông tay ra thì ngoại tao biến mất. Bài nó hay kinh khủng, một cái nhịp điệu, cái lời, cái cách flow của bài rap rất là hay. Thì nghe cũng cảm nhận, tôi cũng nghe nhạc underground hip hop cũng nhiều, thì mình nghe thôi thì mình cảm nhận được anh này giỏi, tài năng. Và trong lúc mà đang nói thì cũng vài người cũng ăn mặc hip hop đi ngang và chào, kiểu một anh freelancer dẫn tour mà cũng được respect dữ. Và tôi hỏi anh một câu á, là tại sao anh sống cái cuộc sống này. Anh sống là anh vẫn đi làm, anh vẫn theo đuổi cái niềm đam mê của anh, và anh tự lập 100%. Và anh không đi làm công ty như người ta, tại thường Hồng Kông phải làm công ty chứ khởi nghiệp hay là freelance khó lắm. Anh nói sống cuộc đời á, thì để mà mình được là mình được sống với nghệ sĩ của mình được nỗ lực để có bên cạnh mình, dành nhiều thời gian cho người mình yêu thương, thì mình phải dũng cảm thôi. Mình phải làm những thứ mà nó thực sự, nó quyết liệt, quyết tâm, cố gắng. Mình muốn sống một cuộc đời không giống ai thì mình phải làm những thứ không giống ai và có một sự nỗ lực không giống ai. Và cứ thế, ảnh cứ đi tàn tàn. Cái kiểu đi của ảnh nó giống như là kiểu đi vui vui lắm, hip hop. Rồi lúc đi ông lẩm nhẩm như là một thằng điên. Nhưng mà ông rất là chill khi dẫn mọi người đi, không có giống mấy người tour guide dịch vụ này nọ các thứ đâu. Rất là thoải mái, ông enjoy từng khoảnh khắc và chia sẻ những cái câu chuyện ở Hồng Kông, những câu chuyện rất là ngóc ngách. Ông chia sẻ về những nơi kỳ kiết, về những kỷ niệm của riêng ông. Ông hay tự lẩm nhẩm rap một mình, và khi mà ông nói thì cảm nhận rất rõ nha, khác những người hướng dẫn viên khác, tình yêu thương của ông với nơi mà ông đã sinh ra. Đó là lý do vì sao ông bám trụ nơi này. Đó là lý do vì sao ông nỗ lực, ông cố gắng, ông vươn lên trong cái thành phố này. Và ông cố gắng hết sức để làm việc từ sáng tới khuya để đạt được những thứ mà ông muốn. Và khi mà tiếp xúc với những con người như vậy, các bạn ở một quốc gia mà có sự áp lực cạnh tranh như vậy, thì mình cảm thấy quý trọng cuộc đời hơn. Mình cảm thấy cảm ơn cuộc đời, nhất là đã cho mình những thứ mình đang có. Mình sống ở Việt Nam, rất là nhiều điều kiện phát triển, rất nhiều thời gian và không áp lực bằng. Và có thêm cái niềm cảm hứng để mình nỗ lực hơn để sống tự do như mình muốn. Xin cảm ơn các bạn, tôi là Tùng BT.